208, nhất xỉn đề là an.
Nhân lại ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn có thể nói, từ đầu kinh đến chấm dứt lời dạy bảo cuối cùng, Đức Thế Tôn ân cần khuyên răng nhắc nhở gần như tột ý trạng lời rằng nhất xỉn đề là một bệnh tật, nếu mắc phải rồi thì đánh vô thượng y dương cũng vô phương cứu chữa. À, cái này tôi nói cái này tôi có một cái ưu tư mà nói ra có khi rồi nó đau lòng ở trong cái số những cái người mà mệnh danh là Phật tử. Có người tốt lắm, nếu nói về mặt thế gian này có tâm lành lắm, thương người giúp người dễ dàng cởi mở, mà cúng dường phục vụ tăng ni, tức là Phật bảo ở trên bàn, Pháp bảo là cứ nghe kinh, nghe mà không cần hiểu, à có cái đó, rồi tâm bảo thì cứ cúng dường mà không cần biết người ta dạy mình cái gì, à thế thì là có hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về tăng. Nhưng mà không biết ông tăng có dạy mình cái gì mà cũng không cần ông dạy mình cái gì, cũng không đòi hỏi ông tăng dạy mình cái gì. Cho nên đệ tử là mệnh danh là đệ tử rất là thân thành của một chùa, mà thân khẩu ý không hề có thay đổi một chút xíu nào về cái bản chất vốn có hiền lành thiệt tha thành thật của mình. Đó là cái điều đáng buồn đó nha. Còn pháp đó thì là nghe cũng không cần cái pháp nào cao pháp nào thấp, pháp nào đúng pháp nào sai, pháp nào đại thừa tiểu thừa trung thừa gì cũng cần. Còn Phật đó thì là ông tám thức cũng lại, mà thức hai cũng lại, mà ba thức cũng lại, mà càng đông Phật đó thì lại càng thích hỏi chí bình sanh ha. Mà còn những cái hiểu biết về cái nhận thức trong cuộc sống mà đúng theo giáo lý đạo Phật đó, thì không xây dựng nổi. Có một thành thần Phật tử như vậy, gọi là gầy gà, gọi là phiền cách thì tôi cũng không phiền cách được, mà gọi là mừng, chúc mừng cho cái người này thì cũng không làm sao chúc mừng được, tội nghiệp hết. Cho nên là đại chúng để ý, cái người nhất chuyển đề này nè, không phải là họ không có đức tin đâu, họ có đức tin đấy, lát nữa ta đọc tới nè. Nhưng mà cái đức tin của họ là tin cái gì họ cũng tin hết. Phật cũng tin, rồi trời cũng tin, rồi bà chú sứ ngũ hành cũng tin, rồi ông địa ông táo cà ràng cũng tin, rồi á là người đạo Phật đàng hoàng á, mà đúng theo giáo lý đạo Phật á, không xây dựng nổi. Có một thành thần Phật tử như vậy, gọi là rầy rà, gọi là phiền cách thì tôi cũng không phiền cách được, mà gọi là mừng, chúc mừng cho cái người này thì cũng không làm sao chúc mừng được, tội nghiệp hết. Cho nên là đại chúng để ý, cái người nhất chuyển đề này nè, không phải là họ không có đức tin đâu, họ có đức tin đấy, lát nữa ta đọc tới đó. Nhưng mà cái đức tin của họ là tin cái gì họ cũng tin hết. Phật cũng tin, rồi trời cũng tin, rồi bà chú sứ ngũ hành cũng tin, rồi ông địa ông táo cà ràng cũng tin, rồi á là người đạo Phật đàng hoàng á, mà người ta rủ đi cầu đức mẹ Fatima, rồi thánh gì đó ở, nghĩa là bên nào đến Chúa hoàng ta, mà cũng vẫn mua đồ, vẫn bông qua đi lễ đi cúng. Thế thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng cúng, mà thánh thần bên Phật giáo cũng cúng, bên Thiên Chúa giáo cũng cúng, rồi bên Hồi giáo cũng cúng, cúng tất. Thế là không phải cái lần mà không tốt như vậy, nó không phải vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi cục bộ bắt buộc người đệ tử phải trì thị các tôn giáo khác, không. Nhưng mà ý tôi muốn nói là các vị tu hành, các vị phải có một cái lập trường vững chãi, một cái lý tưởng rất là sáng suốt đàng hoàng, để vạch lấy cho mình một hướng đi, mà đi là phải đến. Chứ còn nếu đi của mình là đi rồi, rồi gặp chỗ nào cũng ghé phạt ngang, gặp chỗ nào cũng ở chơi, gặp chỗ nào cũng ăn ở ngủ được. Thế thì là cái mục đích của mình để đi đâu và tới đâu? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ đáng lo. Mà thật sự tôi nói đó là có người cụ thể chứ không phải là không có. Tin đủ thứ hết. Cái đức tin thì không có tốt đâu. Các vị muốn đi mua vàng thì phải tìm vàng mà mua chứ. Rồi gặp cái đồ bằng thau cũng mua, rồi đồ bằng inox cũng mua, rồi đồ bằng thiết cũng mua. Mua đeo rộn rãng cái tình cổ vậy. Thì ai gọi là mình là người tỷ phú nữa. Gặp rồi đi mua kim cương mà rồi giờ sau kia cũng mua hồng ngọc cũng mua, rồi là mấy cái miếng người ta làm bằng nhựa cũng mua. Cái gì cũng mua hết rồi đeo đầy cổ vậy, gọi là cái người quý tộc vậy được sao? Thế thì người tu hành cũng vậy. Phải có tôn chỉ, phải có mục đích. Ngược lại, ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn có thể nói từ đầu kinh đến chấm dứt lời dạy bảo cuối cùng, Đức Thế Tôn ân cần khuyên răng nhắc nhở gần như bậc ý cạn lời rằng nhất vấn đề là một bệnh tật. Nếu mắc phải rồi thì tấn vô thực y dương cũng vô phương cứu chữa. Đừng để mình xa vào nhất vấn đề. Vậy nhất vấn đề là ai? Nhất vấn đề là người không có đức tin đối với tam bảo, hoặc có đức tin nhưng đức tin khi chân lý không phù hợp chánh pháp. Một là không có đức tin, hai là họ cũng có đức tin nhưng mà không có chân lý, không có văn như tư như tu mà tin tạm nhạc, tin bừa bãi, đụng đâu tin đó. Nhất vấn đề đối với nhân bồ đề, ví như cái hạt giống bị rang không còn khả năng nảy mộng lên cây, hoặc như là cái hạt giống gieo trên núi đá, trên đồi cao không có mưa sương mà lại bị hạn hán. Này cho nên để ý, đừng để mình thành cái người nhất vấn đề. Và sự thật trên thế gian thì có những người không hề có đức tin, có những người không hề có đức tin gì hết, rồi cũng có người có đức tin nhưng mà đức tin đủ thứ tạp nhạp như tôi vừa kể mà tôi đã biết ha, thì cũng cứu không nổi, không có lợi ích. Vì vậy nhân bồ đề của hạng người nhất vấn đề không có điều kiện sanh và phát triển. Nhất vấn đề đối với cái nhân bồ đề, kinh thường ví dụ vỏ trách là hạt giống bị rang, cái mầm mộng bị thối. Do nghĩa đó người đệ tử Phật là cái người hữu duyên hữu phước, là người đã từng gieo sâu hạt giống bồ đề trong đất tốt thân hoai. Hoai á, hoai tức là hoại cũng được. Mới bình an thẳng tiến trên đường giải thoát giác ngộ, chứ không phải ngẫu nhiên mà có được. Thì ra không có ngẫu nhiên đâu. Ngẫu nhiên thì tất nhiên là cặp phẩm trụ tương đối, không có cái nào tất nhiên là tất nhiên. Mà trong cái tất nhiên nó có cái ngẫu nhiên, mà trong cái ngẫu nhiên nó có cái tất nhiên. Điều là nó có cái mầm mộng một sự chuyển mình ở trong đó, chứ không có cái ngẫu nhiên. Tuy nhiên là đệ tử chân chính của Phật không được hiểu lầm Phật, phải học và hiểu kỹ đức bổn sư của mình. Đức Phật không hề loại bỏ hàng nhất vấn đề ra ngoài khả năng thành Phật. Đạo Phật nó tột đỉnh là ở cái chỗ đó. Phật rất quở cách dày nhất vấn đề nhưng mà không loại bỏ ra đâu nha. Không loại bỏ ra ngoài dòng chiến đâu, không bỏ ra ngoài dòng pháp luật đâu nha. Không loại bỏ hàng nhất vấn đề ra ngoài khả năng thành Phật. Bởi vì lời dạy của Như Lai là chân lý, mà chân lý thì không có ngoại lệ đối với bất cứ ai. Như Lai từng tuyên cáo trước nhân loại rằng tất cả chúng sanh đều có Phật thánh, thì Nhất Thiện Đề cũng được hưởng quyền lợi Phật thánh của mình. Do vậy Nhất Thiện Đề vẫn có Phật thánh, vẫn có nhân Bồ Đề, vẫn có khả năng thành. Như vậy là
cho nên cái vụ này là trong kinh điển xưa có cái chuyện mà Huệ Sanh Thiện Sư cùng với một số tăng lữ ở Trung Hoa bàn cãi nhau sôi nổi và thậm chí công kích nhau đến cái chỗ là tay bạc với nhau. Là ông Huệ Sanh Thiện Sư thì ông nói là Nhất Thiện Đề có khả năng thành Phật, có Phật tánh. Còn đa số trong lúc đó thì là nói rằng là Nhất Thiện Đề không có khả năng thành Phật, không có Phật tánh. Thì lúc đó là kinh Niết Bàn nó chưa có khả năng tại Trung Quốc. Thế thì ông Huệ Sanh Thiện Sư đó phần thử số mà ông mới lên núi, ông lấy đá ông chất chất từng cục về giả đò tính giả vậy. Rồi ông giảng kinh, ông nói cái chân lý là Nhất Thiện Đề có Phật tánh, Nhất Thiện Đề có khả năng thành Phật. Các vị nghĩ thế nào? Thế thì người ta nói là đá gật đầu, đá gật đầu, nó thấm thía, nó màu nhiệm, nó tương quan tới vũ trụ, cho nên là làm cho đá gật đầu. Do nên đêm về nên chỗ này là có cái chữ từ mà ngoan thành điểm đầu là cái đối thoại về cái chuyện đề thành Phật hay không thành Phật. Quay ra tình sư thì nói có khả năng thành Phật. Thì tất nhiên là kinh đại đức bàn này mà được truyền bá mà đem mà mổ trả ra ha, thì sau đó những người mà được học đại đức bàn thì ta mới thấy rằng là lời Phật dạy rằng cái kinh đề không loại trừ cái khả năng thành Phật của họ. Bởi vì Phật đã tuyên cáo rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật thánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, thì cái kinh đề không phải là một chúng sanh hay sao? À, thế thì người Nhất Thiện Đề cũng là một chúng sanh, mà cũng là một chúng sanh thì người ta có quyền hưởng cái quyền lợi chúng sanh của người ta là có Phật tánh và có khả năng thành Phật. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Lúc nào đó thời kiếp nhân duyên nó tới, cái hạt giống mà cho bà bỏ lên trên núi cao, trên đồi nóng khô hạn thì nó chưa lên cây, nó chưa nảy mầm nứt mầm được. Nhưng mà lúc nào đó có mưa, có nước thì nó cũng đã mỏng nước mầm đó chứ. Cho nên cái chuyện này vẫn bị quả, bị chấp mà vẫn có khả năng thành Phật. Vì cái chuyện này cũng là một chúng sanh đồng vô số chúng sanh. Cái chỗ đó là cái mà kêu bằng từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm của đạo Phật. Giáo lý của đạo Phật là dung nhiếp tất cả mọi hạng người, mọi căn cơ, không có bỏ một hạng người nào. Gọi là tứ vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Giáo lý đó nó bao dung, nó rộng rãi, vì đó là chân lý. Thực lý mà nói Nhất Thiện Đề không có cái tự tánh Nhất Thiện Đề, phải không? Nhất Thiện Đề nó không có cái tự tánh Nhất Thiện Đề, không có cái tự tánh Nhất Thiện Đề riêng để cho một người nào. Lý do tỏ thành Nhất Thiện Đề chỉ là người chưa phát khởi cái đức tin, hoặc phát khởi đức tin sai đối tượng, đức tin không có chân lý, tỏ thành mê tín dị đoan huyễn hoặc quan đường, chỉ có quyền thoại mà không có sự thật. Nhất Thiện Đề đối với cái quả giải thoát giác ngộ của Phật đạo, họ là người gieo lầm giống, chứ không phải không có hạt giống. Họ gieo giống không đúng chỗ, không hợp thời, và khiến cho hạt giống khô cháy vì hạn, ung thối vì lập lục mà mất đi cái giống Bồ Đề đấy thôi, chứ không phải họ không có hạt giống. Bao dung hết sức, rộng lượng hết sức, không hề có hẹp hòi cục bộ gì hết. Cho nên là trong cái số mà được gọi là người Phật tử đã có hướng về với Phật Pháp Tăng mà chưa có học sâu giáo lý là đi sai lạc nhiều lắm. Nó tầm tà kiến, thành biên kiến tà kiến, kiến thủ thậm chí nó thành nhất kiến này. Có đức tin mà đức tin không chút đối tội, không đi trên con đường giải thoát giác ngộ.